tất cả các cháu học sinh thân mến. Trong buổi sinh hoạt chiều hôm nay đó, thầy gửi đến các bạn học sinh một số câu chuyện thôi, và mỗi một câu chuyện nó có một cái ý nghĩa giáo dục. Mong tất cả các bạn hãy tập trung nghe các cái câu chuyện được kể này và trả lời cho thầy ý nghĩa của nó khi được hỏi đến. Thứ nhất là câu chuyện vật cản trên đường. Thở xưa có một vị vua đã sai một số người đặt một tảng đá vừa phải trên một con đường đi. Rất nhiều người đi ngang qua con đường này, nhìn thấy tảng đá chẳng ai quan tâm, chỉ lấp qua tảng đá rồi tiếp tục đi tới phía trước. Trong đó có một số lính, rồi quan, những nhà thương gia cũng tránh tảng đá qua một bên và tiếp tục đi. Một hôm nọ, có một ông lão khoảng 60 ngoài, lần đầu tiên đi đến con đường này, thấy tảng đá chặn ở giữa đường á, ông đã dừng lại hì hục suốt mấy tiếng đồng hồ mới di chuyển được tảng đá sang một bên lề. Đồng lúc ông lão chuyển được tảng đá sang bên lề, lúc ấy đó ông nhìn thấy ở dưới tảng đá đó có một cái bao. Mở cái bao chứa ra đó thì ông ấy nhìn thấy có một số tiền và có một tờ giấy ghi chú: ta là nhà vua, tưởng thưởng cho ai đã có công di chuyển tảng đá này sang một bên. Hãy sử dụng số tiền này để nuôi sống gia đình. Thì đó là câu chuyện rất là có ý nghĩa giáo dục. Bây giờ tất cả các bạn hãy trả lời một số câu hỏi mà thầy đặt ra nha. Những người đi đường nhìn thấy tảng đá phớt lờ đi ngang qua thì những người đó đó được đánh giá như thế nào? Mời các bạn có thể mạnh dạn trả lời nha. Thầy xin lập lại câu hỏi: nhìn thấy tảng đá bị cạn ở giữa đường, nhiều người đó lần lượt đi tránh qua một bên và tiếp tục tới phía trước, không hề để ý gì đến tảng đá, thì được đánh giá như thế nào?
Dạ, giải pháp kính thưa thầy, tôi xin trả lời câu hỏi của thầy. Thật ra là những người mà đi ngang thấy tảng đá đi qua là họ là người vô tâm, họ chỉ biết tới bản thân mình, không quan tâm đến người xung quanh, họ chỉ biết lợi ích của mình là đi qua tảng đá cho thật cao và không để cho một người xung quanh là ví dụ có ai dấp đá và té, hay gì họ chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi. Dạ, con xin hết.
Trả lời của bạn học sinh đó rất là chính xác. Thì có một số người ta lý luận thế này: tôi là người đi đường, công việc của tôi là đi tới phía trước, khi có một cản vật tôi chỉ lặng lẽ lánh qua một bên để đi thôi. Còn những người làm công việc bảo vệ đường phải có trách nhiệm để di chuyển tảng đá đó chứ không phải là tôi. Thì lúc đó các bạn nghĩ sao? Cái lý luận đó có chấp nhận được không? Có bạn nào có ý kiến không? Thầy xin lặp lại nè. Có người lý luận: tôi là người đi đường, tôi không phải là viên chức của nhà nước, tôi không được đặt yêu cầu làm công việc này, cho nên khi thấy tảng đá cản trước con đường tôi đi, tôi chỉ cần lách qua một bên, tiếp tục đi hướng đến mục đích của tôi. Còn công việc di chuyển tảng đá đó dành cho những người ăn lương nhà nước phải có trách nhiệm làm. Các bạn nghĩ thế nào? Lý luận đó đó thì xem ra có phần đúng. Về phương diện ăn lương nhà nước phải làm việc cho nhà nước. Tuy nhiên là người đi đường, chúng ta có quyền hưởng được cái tự do đi trên con đường mà không có bất kỳ một vật cản nào chắn ngang ở phía trước. Do đó trước khi chờ những người có chức năng chuyên môn di chuyển tảng đá qua một bên, thì người đi đường muốn được thuận lợi hãy cùng nỗ lực di chuyển tảng đá để không làm cản vật cho chính mình. Như vậy là bên cạnh các cái công việc được phân công bởi chức vụ, được đặc trách bởi trọng trách, thì tất cả chúng ta đừng trở nên là người thờ ơ, vô cảm, bàng quan, vô tức sự. Vì việc di chuyển tảng đá không phải là quá khó so với những người đi đường, và cũng không phải là quá mất nhiều thời giờ nếu 5-7 người cùng nỗ lực làm một lúc. Điều đó nó giúp cho con đường trở nên thông thoáng, và mọi người đó có thể lưu thông trên con đường đó một cách thuận lợi và dễ dàng. Nhưng rất tiếc là rất nhiều người có cái nhìn là đây là việc không phải chức năng của tôi, tôi không nên làm công việc đó. Ai có chức năng, ai hưởng được lương làm công việc này phải làm công việc đó thôi. Do vì nghĩ như thế nên tảng đá đó đã trở thành vật cản đường ít nhất là gần một ngày đồng hồ, gây trở ngại cho giao thông và gây trở ngại cho vấn đề tự do di chuyển ở trên con đường đó. Giá trị của câu chuyện nó nằm ở chỗ đó, ông già 60 mấy tuổi, mặc dầu chỉ là lần đầu tiên đi ngang qua con đường này, thấy việc nghĩa không làm, ông cảm thấy là không đành lòng, cho nên nỗ lực hì hục làm một mình. Cuối cùng là di chuyển được tảng đá, và ông ấy đó đã nhận được một phần tưởng thưởng rất quan trọng của nhà vua. Đó là người đã có công làm việc nghĩa, mang lại lệ lạc cho tất cả những người đi bộ và cho tất cả các phương tiện giao thông. Hôm nay các bạn có nghe về báo đài đưa tin là tại thành phố Hồ Chí Minh, sau đó Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng, Huế và một số tỉnh thành khác đang dành lại lề đường cho người đi bộ không? Có nghe không? Như vậy, việc buôn bán lấn chiếm lề đường hoặc để xe ở trên lòng đường được xem là vi phạm luật pháp, và do đó đó cơ quan chức năng có trách nhiệm, thứ nhất là cảnh báo cho người dân, thứ hai yêu cầu người dân trong một thời gian nhất định không được để các vật cản đó làm cản đường cho người đi bộ, và thứ ba nếu những người tham gia buôn bán trên lề đường để các vật cản trên lề đường mà không duy dời đó thì bị cưỡng chế. Thì bằng cách này đó lề đường trở nên thông thoáng và người đi bộ có thể đi một cách đó là thoải mái và không sợ bị tai nạn giao thông như là đi ở trên lòng đường trong thời gian nhiều năm qua. Như vậy các bạn thấy công việc mà nhà nước yêu cầu mọi người dân cùng hợp tác trả lại vỉa hè và lề đường cho người đi bộ là có tốt hay không? Điều đó các bạn có đồng ý không? Nếu các bạn đồng ý thì hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn. Câu chuyện mà chúng ta vừa nghe kể về ông lão lăn tảng đá không làm cản đường nữa đó, là câu chuyện nói về giá trị tưởng thưởng của những người làm việc nghĩa. Do đó bất kỳ khi nào, ở đâu, nếu các bạn nhìn thấy có một việc đáng làm, đó là việc tốt, việc có ích, thì các bạn đừng đánh mất cơ hội làm việc đó. Vì nhân quả sẽ tưởng thưởng các bạn, và cuộc đời này sẽ tán dương các bạn vì các hành động cao quý. Tương tự như ông lão lăn tảng đá sang một bên. Trong lớp học, khi có một bạn nào đó bị nhức đầu thì các bạn còn lại đó phải giúp đỡ. Đó là việc nghĩa. Giúp đỡ bằng cách đó là dẫn bạn đó gặp thầy cô giáo chủ nhiệm, hoặc là đến phòng sơ cứu của trường lớp mình và cho biết là bạn này đang cần đến sự giúp đỡ để khám bệnh và kịp thời uống thuốc điều trị bệnh. Thì đó là các bạn đang làm một việc nghĩa cho bạn cùng học ở lớp mình. Nếu như đang lúc thi mà một bạn nào đó ngồi kế bên mình, hoặc ở phía trước, hoặc ở phía sau, hoặc ở bên tay trái, hoặc ở bên tay phải, mà không làm được bài, nhờ bạn giúp bằng cách là cho copy bài, các bạn có làm công việc đó không? Tại sao không? Cái đó cũng là giúp đỡ bạn mà. Lúc đó các bạn có giúp không? Nếu mà không thì nói thật là lớn là không. Tại sao không? Hành động đó không được xem là hành động giúp đỡ, mà đó là hành động vi phạm nội quy của trường thi. Người nào chỉ bài trong lúc làm bài thi vi phạm nội quy trường thi có thể bị lập biên bản, và cả hai cùng là nhận lấy con số 0 điểm. Do đó đó, các bạn phải phân biệt đâu là hành động việc nghĩa giúp người khác, và việc đó là việc đáng làm, không làm á là có lỗi. Còn đâu là việc không nên làm để chúng ta không lẫn lộn và không vi phạm vào những chuyện mà chúng ta bị cấm. Như vậy câu chuyện đó đã cho chúng ta một bài học: hễ ai làm việc nghĩa thì được tán thưởng. Và dầu cho có những việc làm chúng ta chưa được khen thưởng liền ngay lập tức, thì các bạn cũng nên nghĩ rằng việc này là việc đáng làm, tôi phải nỗ lực làm, và việc làm đó là việc tốt cho tôi và tốt cho mọi người xung quanh. Như vậy các bạn cố gắng hãy làm những việc nghĩa. Nếu các bạn nghĩ rằng là việc nghĩa đáng làm thì hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để nỗ lực làm. Câu chuyện 2: cho đi và nhận lại. Chuyện kể rằng có một cô phụ nữ U40 chuyển nhà mới. Cô phát hiện ở hàng xóm mình á có một quá phụ rất là nghèo và có hai đứa con nhỏ. Một hôm nọ, cả khu phố này bị mất điện. Chưa đầy 10 phút sau, hai cháu nhỏ, con của người phụ nữ quá bụi, đã tới nhà của người mới dọn nhà và gõ cửa. Nhận ra được hai đứa ở nhà kế cạnh, chúng nó hồi hộp và hỏi cô chủ nhà: cô ơi, nhà cô có đến không ạ? Người phụ nữ U40 suy nghĩ, nhà bọn nó nghèo đến mức không có cây đèn cầy để thắp. Nếu mình cho được lần này thì những lần sau bọn nó sẽ sang nhà mình tiếp tục xin thì rất là phiền. Nghĩ xong, cô phụ nữ U40 đã trả lời: nhà cô không có nến. Lúc đó định đóng cửa lại thì hai cháu nhỏ đã cười lớn lên và nói với cô chủ nhà rằng: thưa cô, mẹ cháu đoán rất chính xác, biết rằng nhà của cô không có nến nên nhờ chúng cháu tặng cho cô những cây nến. Nói xong, hai cháu đó đã chìa nến ra tặng cho cô và vội vã quay về nhà của mình. Thì đây là cái câu chuyện mà chúng ta thấy đó, người chủ nhà U40 có thói quen suy nghĩ lợi ích cho riêng mình thôi. Mặc dầu chỉ nhìn đánh giá người hàng xóm quá bụi đã chết chồng, nhà nghèo, có hai đứa con nhỏ, cho nên liền suy nghĩ đó, mỗi khi đó gia đình này mà đến gõ cửa nhà mình chắc chắn là nhờ vả. Do đó đó, để phủ phàng cái sự nhờ vả đó, người chủ nhà mới này đó đã trả lời là: nhà cô không có nến. Như đang khi mục tiêu mà hai cậu bé ở nhà lân cận đến gõ cửa không phải là để xin nến, nhưng mà cái cách đặt vấn đề đó đã làm cho người chủ nhà phải suy nghĩ. Một là xin nến, hai đó là làm phiền. Mà thực ra hai cháu này muốn đến để giúp đỡ, đó là tặng nến cho cô chủ nhà mới giờ về. Mà theo các cháu này suy nghĩ đó là chưa có chuẩn bị nến, vì ở khu phố này thường bị cúp điện. Do đó khi có ai đến gặp chúng ta hỏi thăm một điều gì đó thì các bạn đừng nên nghĩ rằng người ta làm phiền mình. Đôi lúc người ta giúp đỡ mình thì ta phải hỏi, hỏi là phải tìm hiểu về hoàn cảnh, về bản thân mình, thì có việc nào là có thì chúng ta trả lời là có, việc nào là không thì trả lời là không. Chứ đừng có nghĩ người khác lợi dụng mình mà đành nó trả lời một cách rất là thiếu sự quan tâm, thiếu tình làng nghĩa xóm. Và do vậy đó, chúng ta làm cho chính mình đôi lúc đó trở nên là bị gượng gạo. Trong câu chuyện này đó, cô chủ nhà U40 đã bị quê. Đó là ngờ rằng người ta đến làm phiền mình, nhưng mà trên thực tế là người ta đến để giúp đỡ mình. Do đó khi giao du tiếp xúc với người khác, điều quan trọng là các bạn đừng tự suy luận, đặt mình trong hoàn cảnh của người đó, suy luận đại đôi lúc là không chính xác. Chúng ta hãy để cho cái câu chuyện nó trở nên rõ ràng, trắng và đen, thì mình sẽ hiểu được nội dung của câu chuyện nó như thế nào. Còn suy luận thì thường các bạn sẽ áp đặt quan điểm chủ quan của mình vào trong câu chuyện đó, và làm cho cái câu chuyện đó nó được hiểu theo một cái nghĩa rất là tiêu cực, và điều đó là nên tránh. Cho nên trong mọi tình huống các bạn không nên suy luận chủ quan, vì chu luận chủ quan đôi lúc á, chúng ta đặt người khác vào cái nỗi hàm quan, tức là người ta không hề xấu như thế, không hề dở như thế, không hề tệ như thế, nhưng là bị ngộ nhận là như thế. Cho nên điều gì mà chúng ta chưa rõ thì hãy hỏi lẫn nhau. Hỏi xong thì chúng ta sẽ hiểu rõ được cái tình huống, cái câu chuyện là cái gì. À, từ đó chúng ta không có đẩy người khác vào cái thế là khó ứng xử, và cũng tránh được cái tình trạng đẩy mình vào cái thế là khó ứng xử. Một bài học khác ở trong câu chuyện mà chúng ta có thể rút ra được đó, đó là tình làng nghĩa xóm, giúp đỡ lẫn nhau. Dân gian Việt Nam có câu là bán bà con xa, mua láng giềng gần. Bà con xa đó là những người ở cách chúng ta có thể là hàng cây số, hàng chục cây số, hàng trăm cây số. Láng giềng lần đó là những người ở kế bên nhà của mình. Khi mà mình giúp những người láng giềng bằng tấm lòng chân thành và chân thật đó, thì đến lúc mà chúng ta cần đến sự giúp đỡ chúng ta cũng sẽ đón nhận được những sự quan tâm tương tự một cách rất là chân thành. Cho nên đó là sống với nhau đó thì phải có tình làng và nghĩa xóm. Thì tương tự đó, các bạn ngồi kế là bàn học của mình ở trong một lớp học, thì khi về nhà đó các bạn cũng nên giúp đỡ lẫn nhau, cho mượn sách vở, rồi hỗ trợ nhau, góp nhau kiến thức, chia sẻ nhau những điều mình học được, những gì mình biết đó, thì mình chỉ lại cho những người bạn chậm lục hơn mình. Thì giờ đó, chúng ta có được nhiều bạn thân. Mỗi khi mình gặp những hoàn cảnh khó khăn, những cái trở ngại đó, thì chúng ta sẽ được người khác giúp đỡ một cách rất là tận tình. Cho nên đó, khi mình ứng xử tốt với ai thì sau này người ta cũng sẽ ứng xử tốt với mình chừng đó. Do đó đừng bao giờ bỏng sẻn, keo kiệt, khó khăn hay là nói không với những gì mà chúng ta có thể làm được cho người khác trong hoàn cảnh rất là khó, rồi trở ngại, chướng duyên và thử thách. Do đó các bạn hãy cố gắng nỗ lực làm được những việc đáng làm. Bây giờ các bạn hãy cố gắng suy nghĩ và trả lời câu hỏi của thầy. Trong câu chuyện mà thầy vừa kể đó, thì người phụ nữ ôm muốn 40 đó có tính cách như thế nào? Người phụ nữ 40 khi được hỏi nến có hay không á, nghĩ rằng là người ta đến nhờ vả mình, cho nên trong nhà có nến, nhưng mà lại trả lời một cách rất là đành lòng là không có nến. Thì các bạn nghĩ người phụ nữ đó như thế nào ạ? Có cháu trả lời là người phụ nữ đó xấu. Tại sao gọi là xấu? Xấu á, nó thuộc về nhan sắc. Và xấu là nó lặp lại với đẹp. Đẹp là có thân tướng đẹp trai, đẹp gái, trắng trẻo, dễ thương. Còn xấu là ngược lại với nó. Như vậy thì tính cách của người phụ nữ đó được đánh giá như thế nào? Người phụ nữ đó, được đánh giá là người ích kỷ. Tức là chỉ biết lo đến cái lợi ích cho bản thân mình thôi. Lấy mình làm cái trục xoay, quyền lợi của mình được đặt lên trên hết. Cho nên khi mà người ta hỏi hai cái gì đó, đầu tiên có nghĩa là mình đang bị nhờ vả, mình đang bị sinh sỏ, mình đang bị làm phiền. Do đó tốt nhất là nói không, để khỏi phải đối diện trước sự sinh sỏ làm phiền nhờ vả của người khác. Đó là tính cách ích kỷ mà một con người có thể có. Vì đó khi được nhờ giúp đỡ, nếu các bạn có điều kiện hãy giúp đỡ, nhưng đừng để cho người khác lợi dụng vào sự giúp đỡ của mình. Thì đó là điều mà chúng ta có thể rút ra từ bài học. Sau đây là câu chuyện thứ ba, nói về cách nhìn. Có hai đoàn khách du lịch đi đến đảo Izu ở Nhật Bản. Đường đi đến đảo này rất là gồ ghề, có rất nhiều các ổ gà. Một hướng dẫn viên đó là khi xe vấp phải các ổ gà đã không ngớt lời xin lỗi các du khách và nói rằng đó là tôi rất lấy làm tiếc, chúng ta phải đi qua con đường ổ gà này, mong quý khách đó đừng có buồn lòng, chỉ trong vòng đôi phút nữa chúng ta sẽ vượt qua con đường này. Một đoàn du lịch khác cũng tiếp tục đi qua con đường đó, và khi bị ổ gà ổ chuột làm cho đau lưng thì hướng dẫn viên đó đã rất là linh trí và nói với mọi người rằng đây là con đường lúng đồng tiền mà ngày xưa đã làm cho Uzu, một nhà thơ, rất là say đắm. Và nhờ cái con đường này mà nhà thơ này đó đã tạo ra những bài thơ tuyệt tác, những bài thơ tuyệt tác. Thì tất cả các du khách đó nghe cái câu chuyện lâm ly đó thì không còn nhớ đến cái sự kiện là đường này nó quá dằn, đi nó khó khăn. Lúc đó người ta chăm chú vào cái câu chuyện cho nên quên đi hết tất cả những cái trở ngại. Thì bây giờ các bạn hãy cho thầy biết đó, là cũng là một con đường, và hai đầu du khách đó, đi ra con đường đó. Một đoàn á, vì được nghe cái lời xin lỗi cho nên cảm thấy là trên đường đi nó trở nên rất là mệt mỏi. Và một đoàn á, ta kể cái câu chuyện một nhà thơ nhờ cái con đường này mà sáng tác ra những bài thơ hay, cho nên là không ai quan tâm đến cái con đường gồ ghề đó hết. Như vậy các bạn hãy cho thầy biết á, cái nhìn của con người nó tác động như thế nào đối với thái độ tâm lý của người đó. Các bạn hãy cho thầy câu trả lời nào. Cái nhìn và thái độ của con người tác động như thế nào đối với cái cuộc sống của con người? Và đây là cái câu chuyện đi trên con đường bị gồ ghề. Thái độ tâm lý nó ảnh hưởng đến cái cách thức chúng ta ứng xử vấn đề dữ lắm. Ở đây chúng ta thấy là có hai cái thái độ tâm lý. Thứ nhất á, là thái độ mệt mỏi đối với con đường gồ ghề đã làm cho hướng dẫn viên du lịch á, phải xin lỗi các hành khách. Và do vậy hành khách á, bị ảnh hưởng theo thái độ tâm lý tiêu cực này. Cả đoàn đó đều cảm thấy mệt mỏi, chán trường, mong sao cho con đường gồ ghề đó sớm được kết thúc để họ tiếp tục đi trên con đường du lịch tìm kiếm những cái giá trị tham quan có ý nghĩa khác. Đang khi hướng dẫn viên có thái độ tích cực á, thì nhìn thấy con đường này đó nó gắn liền với thơ ca, và do đó đánh sự chú ý của tất cả các hành khách qua một cái nội dung về thơ. Từ đó, tất cả mọi người đi đường đã không cảm thấy mỏi mệt ở trên con đường. Mỗi khi hướng dẫn hành hương, tức là du lịch tâm linh tại Ấn Độ và Nepal, thì thầy thường yêu cầu các Phật tử trên đoàn xe đó lưu tâm. Thứ nhất đó là khi đi ngang qua một cái con đường có nhiều ổ gà, ổ chuột thì đừng có than là trời ơi đau lưng quá hay là mỏi lưng quá. Lúc đó đó hãy cùng với là tưởng tượng và ngẫm nghĩ cái câu nói như thế này: tôi đang được đánh bớt toàn thân miễn phí. Thì lúc đó đó cái con đường gồ ghề đó, là không còn cảm thấy là một cái gì trở ngại hay là khó chịu nữa, vì ổ gà nó làm cho xe nó bị nhảy lên và lưng của mình đó, nó nhảy lên, nó tiếp xúc với lại cái yên ngồi, thì chúng ta liên tưởng rằng là tôi đang được đánh bóp toàn thân miễn phí. Thì lúc đó các bạn sẽ không có cảm giác là bị mệt mỏi hay là bị khó chịu. Như vậy trong mọi tình huống, các bạn hãy cố gắng tập trung vào cái hướng suy nghĩ tích cực để tìm kiếm những giải pháp thích hợp để cho chúng ta có cảm giác là hân hoan hay là vui thích ở trên đường. Đừng bao giờ chán nản, thất vọng, buồn phiền, than vãn mỗi khi các bạn gặp một điều gì khó khăn, hay là một bài toán khó, hay là học một bài học khó, hay nỗ lực một cái gì đó hay khó. Hãy nghĩ rằng là nhờ những bài khó này, nhờ những cái trở ngại này mà các bạn sẽ thành công hơn ở trong cuộc đời này, ít nhất là trong tương lai. Cho nên trong mọi tình huống hãy suy nghĩ những điều tích cực để nỗ lực học và nỗ lực thành tựu ở trong đời. Và trước khi kết thúc buổi sinh hoạt á, thì thầy hướng dẫn các bạn thực tập hít thở để làm thư giãn nha. Mỗi khi mình bị căng thẳng, các bạn có khuynh hướng là vui chơi giải trí để mình vượt qua. Thì bên cạnh việc chơi thể thao nè, rồi vui chơi giải trí nè, rồi xem tivi nè, nghe nhạc, thì nó có một cái phương pháp hít thở để các bạn có thể làm cho tâm của mình nó được thoải mái. Các bạn hãy lưu ý cái cách hít thở này nó gồm có những động tác như sau. Thứ nhất là các bạn ngồi thẳng lưng trong tư thế thật là thoải mái, có thể là ngồi trên ghế, có thể ngồi xếp bằng, đỉnh đầu, cổ và xương sống tạo thành một cái đường thẳng giống như một bức tường. Thứ hai đó là để tầm mắt lên trên sống mũi, cách sống mũi mình là khoảng chừng 3 cm cho đến 5 cm, tức là tầm mắt nhìn xuống phía dưới, không được mở quá to con mắt ra, cũng không được khép nó lại, vì mở quá to thì chúng ta lo chú ý các cái cảnh vật, mà khép quá nhiều thì các bạn sẽ dễ buồn ngủ. Sau đó các bạn hít một hơi thật là dài vào bên trong, trung bình khoảng chừng 7 giây. Hít nhẹ thôi, hít nhẹ, đừng có tạo ra cái tiếng thở hổn hển. Hít thật là nhẹ, 7 giây. Sau đó dừng lại 2 giây không có thở, và thở ra một cái hơi thở thật là dài cũng bằng với 7 giây, cũng thở nhẹ nhàng, không có gắng gượng, không có đè nén, và dừng lại 2 giây. Nếu các bạn nào hơi thở hơi ngắn á, thì có thể thở một lần là 5 giây, thở ra cũng 5 giây và thở vào cũng 5 giây và dừng lại là 1 giây. Bây giờ các bạn hãy tự tập nha. Chúng ta thở, hít vào nha. Hít vào một hơi thật là dài 5 giây nào. Rồi dừng 1 giây. Rồi thở ra một hơi thở thật là dài 5 giây nào. Và dừng 1 giây. Lúc đó các bạn liên tưởng tất cả các trượt khí cùng với hơi thở ra ngoài sẽ được tống khứ ra khỏi cơ thể. Nỗi buồn, chán nản, buồn phiền, căng thẳng, lo lắng, sầu bi, đau khổ cũng được theo hơi thở này tống ra bên ngoài. Thì bằng cái cách nhẩm này đó, các bạn sẽ làm cho tâm các bạn trở nên thoải mái, lạc quan, năng động, tích cực, yêu đời. Và khi mà hít một hơi thật dài vào trong cơ thể đó, các bạn liên tưởng là cùng với thanh khí, niềm vui, an lạc, hạnh phúc, nụ cười, vui vẻ, thoải mái, sảng khoái, lạc quan, đồng thời lúc đó đó đi vào trong cơ thể của chúng ta. Các bạn chỉ cần tĩnh tâm như thế, hít thở trong vòng 8 phút thôi, cái đó các bạn được gọi là đang thực tập thiền, thiền hơi thở. Trước khi vào làm bài thi ở trong phòng thi, các bạn hãy dành ra trong vòng dài 3 phút, tối thiểu là 3 phút, ngồi hít thở thật là sâu. Thì lúc đó đó tim các bạn sẽ được đó là điềm tĩnh trở lại. Các bạn sẽ không bị bồn chồn, không bị lo lắng, không bị căng thẳng, không bị ức chế tâm lý. Và do đó các bạn sẽ nhớ bài đã được học rất rõ ràng và làm bài rất dễ thành công. Cho nên là cố gắng thực tập hít thở trong vòng 3 phút cho đến 8 phút mỗi ngày, các bạn sẽ thấy là mình có một sức khỏe rất là tốt, tim mình nó rất là ổn định, não mình nó được là không có bị căng thẳng, tâm mình trở nên rất là thoải mái. Và hãy tập thói quen hít thở ít nhất là 5 cho đến 8 phút một ngày. Và mỗi lần trước khi làm bài thi, các bạn hãy dành ra 2 phút cho đến 3 phút hít thở như thế. Thì lúc đó đó, mọi sự căng thẳng lo lắng, tim đập phình phình sẽ được khắc phục. Và nhờ đó các bạn sẽ nhớ bài vở và sẽ thi rất là thành công. Thì chúc các bạn có một cái buổi sinh hoạt thật là vui vẻ. Hãy dâng cho một tràng vỗ tay thật lớn nào.